Cast Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hát Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần cuối nội dung tổng quát tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2014. Tiếp theo đó là Thánh Mẫu học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tôi sống nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm canh nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống tức sống lời Chúa, chính lời yêu thương suốt đời. Tôi sống Chúa vì yêu tôi, Chúa ban lời. Tôi sống không còn là tôi sống nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 14 đến câu 17. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà các môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Anh chị em thân mến, tác giả Bernard Shaw đã nói một câu nổi tiếng: những người không thay đổi đầu óc thì không thay đổi được gì. Quả thế, tiến sĩ Dyer cũng đã nói một câu rất hay làm đề tựa cho cuốn sách của mình: thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống. Như vậy, cuộc sống có thay đổi hay không là hệ tại ở cách nhìn nhận vấn đề của người đó mà thôi. Ăn chay trong Cựu Ước để mong chờ sự xuất hiện của Đấng Messiah. Và hôm nay, trong bài tin mừng, Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiệc cưới và tân lang để cho thấy chính người là Đấng Messiah đã đến. Như vậy, tinh thần ăn chay theo Cựu Ước không còn phù hợp, nhưng đòi buộc một tinh thần mới. Người Do Thái ăn chay theo luật mỗi năm một lần. Ngoài ra, còn có những ngày ăn chay riêng vì lòng đạo đức. Họ ăn chay để ăn năn tội, để xin Chúa trợ giúp và đặc biệt để chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế. Các môn đệ của Chúa Giêsu không ăn chay bởi vì đấng cứu thế đã đến và đang ở với họ. Ăn chay theo tinh thần mới của Chúa Giêsu không còn hệ tại ở hình thức bên ngoài, nhưng hơn hết là phương thế giúp con người đi sâu vào tương quan với Chúa Giêsu để người trở thành tiêu chuẩn mới trong những chọn lựa của mỗi người. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài biến đổi tâm hồn chúng con nên như bầu da mới, để chúng con biết sống đức tin cách mới mẻ, hân hoan và nhiệt thành theo tinh thần của Ngài. Amen.
Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống sức sống lời Chúa, chính lời yêu thương suốt đời. Tôi sống Chúa vì yêu tôi, Chúa ban lời cuộc đời. Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống sức sống của Chúa, Chúa ở trong tôi ở trong Chúa, Chúa ở trong tôi nên một phần người. Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống sức sống của Chúa, Chúa là cây nho, tôi là cành nho. Chúa ở trong tôi sống nhờ nên người. Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống sức sống thần linh, chính đời tôi đây sống bằng ơn Thánh. Thánh thể nuôi tôi như lương thực trên trời. Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi khẳng định rằng, gia đình vẫn mạnh hơn những quyền lực muốn hủy diệt gia đình. Gia đình là tế bào cơ bản của xã hội con người. Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã lặp lại tuyên ngôn trên đây của Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm 24 tháng 6 vừa qua. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng gia đình vẫn cho thấy một sức sống mạnh mẽ, bất kể các cuộc tấn công của những người đang tìm cách hủy diệt gia đình, vì xem gia đình như là một tàn tích của quá khứ, hay một trở ngại cho việc giải phóng cá nhân, cho việc xây dựng một xã hội hạnh phúc, bình đẳng và tự do hơn. Tiếp theo, Đức Tổng giám mục Tomasi nhấn mạnh mối ràng buộc hổ tương giữa gia đình và xã hội, liên kết với nhau bằng những mối dây sinh động và hữu cơ, và bổ sung cho nhau trong việc bảo vệ và thăng tiến thiện ích của cá nhân và của nhân loại. Phẩm giá và quyền lợi của cá nhân không bị giảm đi vì sự chú tâm đến gia đình. Ngược lại, hầu như ai cũng tìm được sự bảo vệ, hậu thuẫn và sức mạnh từ những thành viên khác trong một gia đình lành mạnh, xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Cần phải đặc biệt quan tâm đến trẻ em, là những người cần một môi trường gia đình hài hòa cho việc giáo dục và đào tạo chúng, với gương mẫu của cả người cha và người mẹ. Chỉ trong gia đình tự nhiên, các thế hệ mới có thể học được những giá trị như tình yêu, giáo dục, nâng đỡ nhau và thông truyền món quà của sự sống. Đức Tổng giám mục Tomasi nói, nhận thức này được mọi nền văn hóa chấp nhận trong suốt lịch sử. Và Ngài nhắc lại việc bản tuyên ngôn nhân quyền công nhận các quyền lợi và nhiệm vụ độc đáo, sâu sắc và không khoan nhượng của gia đình được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Trong phần kết luận, Ngài lên tiếng kêu gọi không được chia cắt hay đặt gia đình ra bên lề, mà phải bảo vệ và thăng tiến gia đình, không chỉ về phía nhà nước, mà còn về phía toàn xã hội. Gia đình và hôn nhân đòi hỏi sự dấn thân dứt khoát của mỗi người, bởi vì bắt đầu từ gia đình và hôn nhân mới có câu trả lời đầy đủ cho những thách đố của hiện tại và những rủi ro trong tương lai. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói với các nhà thiên văn học trẻ rằng đức tin làm phong phú thêm lý trí. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các tham dự viên của khóa học mùa hè của trường vật lý thiên văn do Đài quan sát Vatican tại cung điện giáo hoàng Castel Gandolfo tổ chức. 25 sinh viên từ 23 quốc gia đã trải qua gần một tháng tại Castel Gandolfo để nghiên cứu các thiên hà. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nêu bật gương sáng họ đưa ra cho thế giới. Ngài nói, trong gần một tháng nay, anh chị em đã dành riêng không chỉ để nghiên cứu các thiên hà theo hướng dẫn của giáo sư là các chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng cũng để chia sẻ truyền thống văn hóa và tôn giáo của anh chị em. Bằng cách này, anh chị em đã đưa ra một chứng tá ấn tượng về đối thoại và sự cùng tồn tại hài hòa. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở họ về mối quan hệ giữa khoa học, lý trí và đức tin. Ngài cho biết, giáo hội đối thoại với khoa học từ đức tin để làm cho lý trí phong phú và mở rộng tầm nhìn của nó. Đức Thánh Cha mời gọi họ chia sẻ những kiến thức mà họ đã nhận được. Ngài nói rằng, chỉ có một phần rất nhỏ của dân số thế giới có được cơ hội như họ. Đức Thánh Cha nói, những người nam nữ ở khắp mọi nơi cần phải có quyền truy cập vào những nghiên cứu và đào tạo khoa học. Hy vọng một ngày kia, tất cả mọi người sẽ có thể tận hưởng những lợi ích của khoa học là một khích lệ đối với tất cả chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khoa học mở rộng trái tim và tâm trí cho những câu hỏi lớn vương vấn trong lòng người. Việc tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này là một bước tiến gặp gỡ Thiên Chúa. Tin Hoa Kỳ. Tự do tôn giáo thắng lớn ở tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vừa ra phán quyết cho hai vụ án nhập lại làm một là Bogwell versus Hobilopi và Conestoga Wood versus Bogwell với kết quả 5/4 là những cơ sở thương mại của tư nhân không thể bị buộc phải tuân thủ các biện pháp tránh thai của liên bang khi đi ngược với niềm tin tôn giáo của họ. Tối cao pháp kiện phán quyết rằng chính phủ liên bang đã không thể chứng minh rằng những biện pháp tránh thai của liên bang chỉ là những gánh nặng tối thiểu áp đặt lên cá nhân, khi chính quyền thúc đẩy mục tiêu cung cấp thuốc ngừa thai miễn phí cho phụ nữ. Tòa án phán quyết rằng những biện pháp y tế đó không áp dụng cho các công ty riêng tư, khi chủ nhân của nó phản đối vì lý do tôn giáo. Sở thuế IRS của Hoa Kỳ định nghĩa tập đoàn riêng tư là những tập đoàn mà hơn 50% cổ phiếu được giữ bởi 5 cá nhân hoặc ít hơn. Nhắc lại công ty Hobby Lobby, mà chủ nhân là gia đình Green ở Oklahoma, đã kiện đạo luật y tế năm 2010, vì đạo luật ấy đòi hỏi các chủ nhân phải cung cấp bảo hiểm y tế, bao gồm những biện pháp tránh thai, triệt sản và một số loại thuốc có thể gây ra phá thai sớm. Gia đình Green theo đạo Tin Lành cho rằng bộ luật bắt buộc họ phải vi phạm niềm tin Kitô giáo là tạo ra những điều kiện phá thai. Không tuân thủ đạo luật sẽ dẫn tới việc công ty Hobby Lobby có thể bị phạt hơn 1 triệu Mỹ Kim mỗi ngày. Công ty Hobby Lobby có hơn 500 cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Họ điều hành dựa trên niềm tin Kitô giáo của gia đình Green. Các cửa hàng đều đóng cửa ngày Chủ nhật, và họ trả lương và lợi ích cho công nhân cao hơn tiêu chuẩn của quốc gia. Các tôn giáo thuộc Kitô giáo, Do Thái giáo và nhiều nhóm Ấn giáo đã lên tiếng hỗ trợ cho Hobby Lobby. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đã viết ý kiến lên tối cao pháp viện, bày tỏ sự phản đối những luật lệ bắt buộc các chủ doanh nghiệp phải hoặc là chọn việc cung cấp bảo hiểm cho các sản phẩm vi phạm đến tín ngưỡng tôn giáo của họ, hoặc là phải chịu những hình phạt tàn khốc cho doanh nghiệp. Đồng thanh với ý kiến của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, các nhóm phò sự sống, những đoàn thể dân chủ phò sự sống, cùng với hơn 100 dân biểu quốc hội và 20 tiểu bang cũng đã viết ý kiến ủng hộ cho Hobby Lobby. Trong phán quyết này, tòa án tối cao cũng đã phán quyết thắng cho hãng Conestoga Wood Specialty, hãng làm đồ gỗ, là một công ty sở hữu bởi một gia đình Mennonite, cũng có những phản đối vì lý do tôn giáo. Phán quyết trên có thể có một tác động rộng rãi cho hơn 100 vụ kiện còn tồn động về tự do tôn giáo của hơn 300 nguyên đơn, mà trong đó phần lớn là những cơ sở của công giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại trong cuộc xung đột tại Iraq. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tái lên tiếng kêu gọi hòa bình và đối thoại tại Iraq. Ngài nói, điều không may là các tin tức đến từ Iraq rất đau đớn. Tôi hiệp ý với các giám mục của đất nước này trong lời kêu gọi gửi đến các chính phủ là chỉ thông qua đối thoại mới có thể bảo vệ sự thống nhất quốc gia và tránh được chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mối quan tâm của mình với những người tị nạn ở Iraq. Tôi gần gũi trong tinh thần với hàng ngàn gia đình, đặc biệt là những gia đình Kitô giáo, những người đã phải rời bỏ nhà cửa của họ và đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Bạo lực nảy sinh bạo lực. Đối thoại là cách duy nhất cho hòa bình. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu trên thế giới hướng về Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ phù giúp người dân Iraq. Tại Iraq, giáo chủ Ayatollah Ali al-Sistani của Hồi giáo Shiite lên tiếng kêu gọi người Hồi giáo Shiite chống lại quân khủng bố ISIS theo Hồi giáo Sunni. Áp lực đè nặng lên thủ đô Baghdad có phần dịu lại sau khi quân Iraq mở cuộc tấn công, chiếm lại được phía nam thành phố Tikrit, là quê hương của Saddam Hussein. Tuy nhiên, tình hình tại Syria lại trở nên tồi tệ hơn sau khi quân khủng bố Hồi giáo ISIS chiếm được nhiều phương tiện chiến tranh quan trọng, kể cả xe tăng và trực thăng của Mỹ do quân Iraq bỏ lại trên đường tháo chạy. Hơn 90% người dân Caracos, một thành phố lớn ở Syria, với hơn 40.000 dân, đa số là công giáo, đã phải bỏ trốn sau khi ISIS chiếm được thành phố này. Đến nay, quân khủng bố Al-Qaeda đã chiếm được khoảng 1/4 lãnh thổ Syria và 1/3 lãnh thổ Iraq. Đức Tổng giám mục Yohanna Boutros Moshi là một trong số ít người vẫn còn trong thành phố, nói với hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc hôm 27 tháng 6 rằng Ngài kêu gọi lương tâm của các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới, các tổ chức quốc tế và tất cả mọi người thiện chí, là cần phải can thiệp ngay lập tức để chấm dứt sự suy thoái của tình hình. Mỗi giờ, mỗi ngày qua đi, có thể làm cho tất cả không thể phục hồi lại được nữa. Không hành động sẽ trở thành đồng lõa với tội phạm và lạm dụng quyền lực. Thế giới không thể nhắm mắt làm ngơ trước những bi kịch của những người chỉ có vài tiếng đồng hồ để trốn chạy khỏi nhà cửa của họ, chẳng mang theo được gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người. Tin Roma, nơi các vị tử đạo Kitô giáo thời hiện đại được vinh danh tại Roma. Trong chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Thánh Địa, Ngài cho biết ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn trong những ngày đầu của Kitô giáo. Vương cung Thánh đường Thánh Bartolomeo chứng minh điều đó. Đền thờ này có 6 bàn thờ để tôn vinh cuộc sống của những người công giáo, tin lành và chính thống giáo đã bị giết trong những thập kỷ gần đây vì đức tin của họ. Trên một trong những bàn thờ này, ta có thể thấy tràng chuỗi mân côi của Zeferino Jimenez Mala, là người Gypsy đầu tiên được phong thánh, hay cuốn kinh thánh của Shabazz Bhatti, một vị bộ trưởng Kitô giáo Pakistan, người đã bị giết vì bảo vệ quyền lợi của các nhóm tôn giáo thiểu số. Trên bàn thờ dành riêng cho các vị tử đạo đã chết dưới bàn tay của Đức Quốc xã, ta có thể tìm thấy những lá thư được viết bởi các Kitô hữu, những người đã cố gắng liên lạc với gia đình mình trong tuyệt vọng. Cha Francisco Tedeschi thuộc Vương cung Thánh đường Thánh Bartolomeo nói cụ thể, chúng tôi có lá thư của Paul Schneider, một mục sư tin lành, đã viết trước khi chết trong nhà tù Buchenwald. Ông đã bị giết chết vì bất chấp lệnh cấm của quân Đức. Ông vẫn tiếp tục rao giảng tin mừng. Trên bàn thờ dành riêng cho các vị tử đạo đã bị giết theo lệnh của chế độ cộng sản là thánh tích của linh mục Ba Lan Jerzy Popielucko, người đã bị bắt cóc và bị sát hại bởi mật vụ cộng sản vào năm 1984. Ngoài ra còn có một bàn thờ dành riêng cho các vị tử đạo Mỹ Châu Latin. Cha Francisco Tedeschi cho biết thêm chi tiết. Đó là một bàn thờ đẹp, vì trong đó chúng ta thấy cuốn sách lễ của Đức Cố Tổng giám mục Romero, người El Salvador, đã bị giết chết trong cuộc nội chiến trên đất nước này. Tiếp theo sách lễ của Đức Tổng giám mục Romero là chiếc gậy giám mục của Đức Hồng Y Posadas Ocampo, Tổng giám mục Guadalajara, người đã bị giết ở Mexico. Việc tôn vinh các vị tử đạo đã được đề cao dưới triều Đại Giáo Hoàng của Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, là người vào năm Thánh 2000 đã thiết lập một ủy ban mới nhằm điều tra và tôn vinh hạnh tích của các vị tứ đạo, và thông báo rằng ngôi đền thờ này sẽ được dùng để tôn vinh các vị tứ đạo. Cộng đồng Thánh Egidio được giao coi sóc vương cung thánh đường này, tiếp tục cùng với ủy ban lấy lời khai về các vị tử đạo Kitô giáo, những người đã chết vì đức tin của họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần cuối nội dung tổng quát của tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2014 do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn phần đầu của tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt tiến hành tại Vatican từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm nay. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của nội dung tổng quát của tài liệu làm việc này, được tiếp tục về vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự. Cũng trong phần thứ hai, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình sắp tới dành một phần dài để nói về những tình trạng không hợp giáo luật, lý do vì các câu trả lời gửi về tập trung nhiều vào vấn đề những người ly dị tái hôn. Nói chung, người ta nêu bật con số lớn những người sống bất cần trong tình trạng như thế, và không yêu cầu được rước lễ hoặc lãnh nhận bí tích hòa giải. Trái lại, có nhiều người khác cảm thấy bị gạt ra ngoài lề, và họ tự hỏi tại sao những tội khác được tha, mà tội ly dị tái hôn thì không, và họ cảm thấy việc giáo hội cấm lãnh nhận các bí tích như một hình phạt. Do đó, mở đường cho một đảo trạng đòi hỏi đối với chính các bí tích. Trong một số trường hợp, một vài hội đồng giám mục yêu cầu có những phương thế mới để có thể thực thi lòng từ bi, khoan dung và ân xá đối với những vụ tái hôn như thế. Những giải pháp khác, như mỗi linh mục cho phép những trường hợp cụ thể được lãnh nhận các bí tích, hoặc nhìn sang các giáo hội chính thống cho tín hữu ly dị tái hôn trong một số trường hợp. Tuy nhiên, những giải pháp này không làm cho các tín hữu công giáo cảm thấy được tái chấp nhận công khai trong đời sống giáo hội, và không loại trừ sự ly dị. Về đề nghị đơn giản hóa thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu, ví dụ, cứu xét xem có cần phải có hai phán quyết đồng thuận của hai cấp tòa án hay không, khi mà không có yêu cầu kháng án. Tài liệu của Thượng Hội đồng Giám mục mời gọi hãy thận trọng để tránh những bất công và sai lầm, và để không nuôi dưỡng ý tưởng về một thứ ly dị công giáo. Trái lại, tài liệu đề nghị một sự đào tạo thích hợp những người có khả năng để theo dõi những trường hợp như thế, và gia tăng con số các tòa án về lĩnh vực này. Dầu sao thì, người ta thấy rõ rằng, tiến hành mau lẹ hơn thủ tục cứu xét đơn xin tuyên bố hôn nhân bất thành chỉ là điều hữu ích nếu ta thi hành việc mục vụ gia đình một cách toàn diện. Tóm lại, tài liệu làm việc nêu rõ rằng, đối với những hoàn cảnh khó khăn, giáo hội không được có thái độ quan tòa lên án, nhưng là thái độ của một người mẹ luôn đón nhận con cái mình, và nhấn mạnh rằng sự kiện không được lãnh nhận các bí tích không có nghĩa là bị loại khỏi đời sống Kitô và quan hệ với Thiên Chúa. Trong viễn tượng đó, các cha sở cần hết sức đón tiếp và sẵn sàng đối với những người không thực hành đạo và không tin xin làm đám cưới. Vì đây có thể là cơ hội thuận tiện để loan báo tin mừng cho cặp nam nữ. Ngoài ra, giáo hội còn phải tháp tùng các đôi vợ chồng cả sau khi họ cưới nhau qua những cuộc gặp gỡ chuyên biệt. Về vấn đề đồng tính luyến ái, về sự kết hiệp giữa những người đồng phái, tài liệu nêu bật điều này là tất cả các hội đồng giám mục đều chống lại việc ban hành luật lệ cho phép sự kết hiệp như thế, hoặc sự định nghĩa lại hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Tuy nhiên, tài liệu yêu cầu phải có thái độ tôn trọng và không phán đoán đối với những người ấy, đồng thời nêu rõ tình trạng thiếu những chương trình mục vụ cho những người đồng tính luyến ái, vì đây là hiện tượng mới mẻ gần đây. Các câu trả lời được trình bày trong tài liệu làm việc tuyên bố chống lại luật lệ cho phép những cặp đồng tính luyến ái nhận con nuôi, vì đây là điều gây nguy hiểm cho thiện ích toàn diện của trẻ vị thành niên, là những người cần có một người cha và một người mẹ. Tuy nhiên, nếu những người ấy xin rửa tội cho trẻ em, thì em phải được đón nhận với cùng một sự chăm sóc, dịu dàng và quan tâm như đối với các trẻ em khác. Phần thứ ba, cởi mở đối với sự sống và trách nhiệm giáo dục. Trước tiên, văn kiện nhận xét rằng, đạo lý của giáo hội về sự cởi mở đối với sự sống ít được các đôi vợ chồng biết đến trong chiều kích tích cực, và vì thế họ coi đạo lý này như một sự xen mình vào đời sống lứa đôi và giới hạn quyền tự quyết của lương tâm họ. Từ đó có sự lẫn lộn giữa các thuốc ngừa thai và các phương pháp tự nhiên để điều hòa sinh sản mà họ lầm tưởng là vô hiệu lực. Tuy nhiên, các phương pháp này phản ánh sinh thái ecologia của con người và phẩm giá quan hệ tính dục giữa đôi vợ chồng. Về vấn đề bao cao su chống bệnh SIDA, người ta yêu cầu giáo hội giải thích rõ hơn lập trường của mình và cũng để trả lời cho một số lập luận thu hẹp và chế nhạo từ phía các cơ quan truyền thông, cũng như để tránh đóng khung vấn đề trong một khung cảnh hoàn toàn là kỹ thuật, trong khi thực ra đây là những thảm kịch ghi đậm trên đời sống của nhiều người. Nhiều người yêu cầu giáo hội có những câu trả lời có nền tảng, đi xa hơn sự lên án chung chung đối với ý thức hệ giới tính ngày càng lan rộng. Ngoài ra, họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải thích các phương pháp tự nhiên điều hòa sinh sản với sự cộng tác của các trung tâm đại học chuyên biệt dành nhiều cho vấn đề này trong việc đào tạo các linh mục, vì thường các linh mục không được chuẩn bị về vấn đề này. Nói chung, tài liệu đề nghị thăng tiến một tầm mức cởi mở đối với sự sống, như sự dấn thân của các tín hữu về mặt dân sự, cổ võ những đạo luật và cơ cấu nâng đỡ sự sống đang sinh ra. Sau cùng, về việc thông truyền đức tin trong gia đình, tài liệu của Thượng Hội đồng Giám mục nhấn mạnh rằng cần phải nâng đỡ các trường công giáo, các trường này ngày càng thay thế gia đình, và vì thế phải kiến tạo bầu không khí đón tiếp, có khả năng chứng tỏ khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa. Về việc thông truyền đức tin trong những hoàn cảnh khó khăn, ví dụ, cha mẹ ở trong tình trạng bất hợp lệ và xin cho con cái được lãnh nhận các bí tích, thì tài liệu cổ võ thái độ đón tiếp, không nuôi thành kiến, vì nhiều khi con cái loan báo tin mừng cho cha mẹ, và để các trẻ em hiểu rằng tình trạng bất hợp lệ chứ không phải là con người. Dường như ngày càng cần có một nền mục vụ nhạy cảm, được hướng dẫn tôn trọng những hoàn cảnh bất hợp lệ ấy, có khả năng nâng đỡ thực sự việc giáo dục con cái. Trong viễn tượng ấy, cần tái thẩm định vai trò của các cha mẹ đỡ đầu trong hành trình đức tin của trẻ em và người trẻ. Trong khi một sự tháp tùng mục vụ chuyên biệt cần thực hiện cho các hôn nhân hỗn hợp và hôn nhân khác đạo. Tài liệu làm việc kết thúc với kinh nguyện do Đức Thánh Cha Francisco soạn và đọc trong buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật ngày 29 tháng 12 năm 2013, lễ Thánh Gia. Và cần nhớ rằng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây về những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng sẽ là một Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường gắn liền với sự cấp thiết của vấn đề cần được bàn tới. Nghĩa vụ đầu tiên của công nghị giám mục này là thẩm định và đào sâu các dữ kiện do các giáo hội địa phương trình bày. Trái lại, những đường hướng mục vụ cần thực thi sẽ ở trung tâm của Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ nhóm họp vào tháng 10 năm tới, cũng về đề tài gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại của nội dung tổng quát tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10 năm 2014. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Vatican. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét tương quan giữa Đức Maria, Giáo hội và Bí tích Thánh Thể trong cuộc sống của Giáo hội, chúng ta cũng có thể nhìn từ góc cạnh lịch sử tín lý. Nói chung, người ta khẳng định rằng, họa hiếm mới thấy các giáo phụ trình bày một cách rõ ràng tương quan giữa Đức Maria, Giáo hội và Bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, không thiếu việc nhắc tới vấn đề này khi các giáo phụ khởi hành từ tương quan của Đức Maria với Giáo hội và ghi nhận căn tính hiện hữu giữa thân xác vật lý của Đức Giêsu và thân xác Thánh Thể. Trong số các văn bản quan trọng nhất, phải kể tới văn bản khắc trên bia mộ do Đức Giám mục Aberico thành Ioropoli đọc cho làm khi ngài 72 tuổi. Sau chuyến đi về Roma, theo ý muốn của Hoàng đế Marco Aurelio cai trị đế quốc Roma từ năm 161 đến 180, để giải thoát con gái Hoàng đế là công chúa Lucilla khỏi quỷ ám, trên đường về Đức cha Aberico ghé thăm Syria, Mesopotamia và vùng Tiểu Á, và tìm thấy các tín hữu Kitô môn đệ Chúa Kitô ở tại khắp mọi nơi. Văn bản viết tiếp, đức tin dẫn tôi đi bất cứ nơi đâu và ở bất cứ đâu cống hiến lương thực cho tôi, một con cá của suối nguồn rất lớn, tinh tuyền, mà đức trinh nữ trong trắng đã câu được và phân phát cho các bạn hữu ăn đời đời. Người có một thứ rượu tuyệt vời và người ban trộn lẫn với bánh. Văn bản khắc trên bia mộ này được gọi là nữ hoàng của các bản khắc Kitô, trong đó được đề cập tới một cách công khai bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Vì cá tiếng Hy Lạp là Ichthys, là chiết tự viết tắt Giêsu Kitô con Thiên Chúa đấng cứu độ, Jesus Christos Uios tou Theou Soter. Liên quan tới bí tích thánh thể, văn bản đề cập tới đức trinh nữ trong trắng, người đã câu được con cá đó và phân phát cho các bạn hữu để họ có thể ăn như lương thực đời đời. Người cũng phân phát rượu thơm ngon cho họ cùng với bánh. Các học giả không đồng ý với nhau về việc nhận diện đấng trinh nữ trong trắng này. Vài học giả coi đó là Đức Maria, một số khác cho đó là Giáo hội. Nhưng sự lựa chọn đó lại càng nêu bật mối dây chặt chẽ hiện hữu giữa Đức Maria và Giáo hội và giữa Đức Maria, Giáo hội và Chúa Kitô Thánh Thể, lương thực vĩnh cửu. Đối với học giả Cusel, việc đồng hóa Đức Trinh Nữ trong trắng với Đức Maria là điều chắc chắn hơn. Đức Maria, mẹ của thân xác Chúa Kitô, cũng là mẹ của Thánh Thể. Cũng như Giáo hội, Đức Maria ban Chúa Kitô Thánh Thể cho các tín hữu để làm của nuôi thiêng liêng cho họ. Ít lâu sau, giáo phụ Ephrem sống giữa các năm 306-373 đã gợi lại các mối dây nối kết hiện hữu đó giữa Đức Maria và cộng đoàn cử hành bí tích Thánh Thể một cách sâu xa với thứ ngôn ngữ thơ phú. Ở đây chúng ta không trích dẫn các văn bản mà chỉ hạn chế bằng cách tóm tắt tư tưởng của giáo phụ Ephrem về vấn đề này. Đối với giáo phụ, không chỉ có giáo hội mà cả mẹ Maria cũng ban cho chúng ta Thánh Thể, đối chọi lại bánh của sự mệt nhọc mà bà Eva cho chúng ta. Giáo phụ viết, giáo hội đã ban cho chúng ta bánh sống động thay cho bánh không men mà Ai Cập đã cống hiến. Đức Maria đã cho chúng ta bánh củng cố thay cho bánh mà bà Eva vất vả đã cho chúng ta. Ngoài ra Đức Maria được coi như nhà tạm, nơi ngôi lời nhập thể đã cư ngụ, biểu tượng việc ngôi lời ở trong Thánh Thể hiện diện trong giáo hội. Cũng chính thân xác do Đức Maria sinh ra, đã sinh ra để trở thành Thánh Thể. Đối với giáo phụ Ephrem, bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm thân mình của Chúa Kitô sinh ra bởi Đức Maria và hiện diện trong giáo hội. Đức Maria là mẹ của thân mình Chúa Kitô đấng trở thành bí tích cứu độ, và Đức Maria chiêm ngưỡng Thánh Thể như sau. Chỉ cho mẹ con đã cho thấy vẻ đẹp của con trong hai hình ảnh. Thật thế, bánh diễn tả con cũng tốt đẹp như tư tưởng, và con ở trong bánh và ở trong những người ăn bánh. Và giáo hội của con trông thấy con một cách hữu hình và một cách vô hình, cũng như con trông thấy mẹ của con vậy. Với ơn bánh Thánh Thể của con mẹ, Đức Maria trở thành mẹ thật của các kẻ sống. Thánh Thể là một ơn hiền mẫu. Tuy nhiên, trong một nghĩa nào đó, Thánh Thể đảo lộn được các tương quan tự nhiên hiện hữu giữa Đức Maria và con mẹ. Thật vậy, Đức Maria nói với con, mẹ sẽ gọi con làm sao đây? Mẹ sẽ gọi con, là anh em, là vị đính hôn, là thầy. Ôi, con là đấng sinh ra mẹ, con của một thế hệ mới từ nước mà ra. Thật thế, mẹ là chị em với con trong nhà David, người là cha của cả hai chúng ta. Mẹ cũng là mẹ của con, bởi vì mẹ mang con trong lòng mẹ. Mẹ đã được đính hôn với con bởi sự trong trắng của con. Mẹ là nữ tỳ của con, và là con gái con bởi nước và máu, bởi vì con đã cứu chuộc và thanh tẩy mẹ. Có một yếu tố hay đẹp khác nữa xuyên qua truyền thống giáo phụ, đó là việc nhận ra rằng chính trong cung lòng mẹ Maria mà Đức Giêsu trở thành tư tế, mặc lấy thân xác mà người sẽ phải hiến dâng làm của lễ. Qua việc nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ, Chúa Giêsu trở thành vị tư tế vĩ đại, và như vậy có thể dâng hiến của lễ lên Thiên Chúa Cha. Thượng phụ Proclo thành Jerusalem sống hồi thế kỷ thứ năm có lý khi nhấn mạnh rằng Đức Maria là đền thờ, trong đó Thiên Chúa đã trở thành tư tế và của lễ. Vì vậy, mỗi một buổi cử hành Thánh Thể là việc tưởng niệm hy tế của thập giá, đều mang trong nó một quy chiếu nội tại và nòng cốt về Đức Maria, về sự phong phú tư tế nhiệm lạ của mẹ, đã có được cho chúng ta vị tư tế duy nhất, bánh từ trời, rượu của cuộc sống vĩnh cửu, hy tế cứu độ của Chúa Kitô và của giáo hội. Vào thời Trung Cổ, trong cuộc tranh luận với Berengario, chống lại một biểu tượng có nguy cơ dốc đổ thực tại vật lý của sự nhập thể và của bí tích Thánh Thể, người ta lại càng chạy đến với vai trò lịch sử của Đức Maria, mẹ Thiên Chúa. Vì vậy, trong bí tích Thánh Thể có thân xác thật của Chúa Kitô đã được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria. Do đó vào thế kỷ 14 mới có bài thánh ca nổi tiếng hiện vẫn còn được hát trong các giờ chầu Thánh Thể. Đó là bài Ave Verum Corpus Natum de Maria Vergine, kính chào thân xác thật được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria. việc chạy đến với Đức Trinh Nữ trong bí tích Thánh Thể là một trắc nghiệm sự thật và chính thống. Mối dây nối kết giữa Đức Maria và bí tích Thánh Thể có trung gian nhưng nòng cốt, thân xác Thánh Thể cũng chính là thân xác đã được thành hình trong cung lòng Đức Trinh Nữ Mẹ. Vì thế Thánh Bonaventura cũng sẽ đi tới chỗ gán cho Đức Mẹ một sự trung gian Thánh Thể nào đó, cũng như thân xác vật lý của Chúa Kitô được trao ban cho chúng ta từ tay Đức Trinh Nữ, thì cũng từ chính các bàn tay này, thân xác Thánh Thể của người phải được tiếp nhận. Học giả Gersone gọi Đức Maria là mẹ của Thánh Thể. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 9 trở đi, nghệ thuật vẽ icon thời Trung Cổ thường hay trình bày Đức Mẹ đứng bên phải Chúa Kitô trên thánh giá, nâng một chén để hứng lấy máu Chúa cứu thế, vọt ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người. Đây là việc khai sinh giáo hội, phát xuất từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô, theo kiểu diễn tả của các giáo phụ. Nó cũng biểu tượng cho việc trao cho giáo hội nhiệm cục bí tích đạt tột đỉnh trong bí tích Thánh Thể. Đồng hành với hình ảnh này của giáo hội là hình ảnh của hội đường ở bên trái Chúa Kitô, có thêm hình Đức Maria và Thánh Gioan. Tuy nhiên vài thế kỷ sau đó, chỉ có Đức Maria và Thánh Gioan xuất hiện dưới chân thập giá, và chỉ có Đức Trinh Nữ giơ chén hướng về Chúa Kitô, nghĩa là các hình vẽ thôi đồng hóa Đức Maria với giáo hội trong tương quan nòng cốt của mẹ và của giáo hội với bí tích Thánh Thể. Từ thế kỷ thứ 17 trở đi, việc hướng tới sự mới mẻ thắng thế gây thiệt thòi cho sự thật trong lĩnh vực này. Chẳng hạn, giáo thuyết lố bịch của những người cho rằng có một phần thịt của Đức Maria còn được giữ trong thân xác Chúa Kitô, vì thế Đức Maria cũng có thể được tôn kính trong bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, không kể các tư tưởng thái quá này, cũng có các trực giác, cho đến nay vẫn còn có giá trị. Ở đây phải nhắc tới nền thánh mẫu giáo hội học Thánh Thể của học giả Ollier. Chúng ta tóm tắt tất cả bằng cách quy chiếu về họa sĩ Miguel de Santiago, người Mỹ Châu Latin, sống hồi thế kỷ thứ 17. Ông tạo ra đề tài Đức Vô Nhiễm Thánh Thể và vẽ các bức tranh trong các nhà thờ kiểu Baroque tại Quito bên Ecuador. Đức Mẹ được trình bày với một chiếc áo dài trắng và một áo choàng màu xanh da trời. Mẹ cầm trên tim một mặt nhật, mắt nhìn lên cao, nơi có hình ba ngôi Thiên Chúa, hiệp nhất trong mối dây tình yêu. Hình vẽ có ý diễn tả Đức Maria là con gái của Thiên Chúa Cha, là mẹ của Chúa Con và là đền thờ của Chúa Thánh Thần, cống hiến cho chúng ta trong giáo hội người con Thánh Thể của mẹ như lương thực cho các linh hồn. Sự thụ thai vô nhiễm của mẹ là lý tưởng sự thánh thiện mà bí tích Thánh Thể đòi hỏi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó. Từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua. Con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai. xin một đời được sống trong tình này.
Quý vị và các bạn thân mến, một ngày nọ, có một lỗ thủng nhỏ xuất hiện trên một chiếc kén. Một người đàn ông ngồi quan sát hàng giờ, cảnh một chú bướm đang cố vật lộn để ép mình chui qua lỗ hổng. Rồi dường như chú bướm đã bị mắc kẹt lại, không tiến triển được thêm gì nữa. Có vẻ như chú bướm đã cố hết sức mà không thể nào chui ra. Và thế là người đàn ông quyết định giúp đỡ chú bướm. Ông ta đã lấy một cái kéo và cắt tổ kén. Chú bướm thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Nhưng nó có một cơ thể sưng phồng, đôi cánh nhỏ bé và cong queo. Người đàn ông tiếp tục quan sát, vì ông ta mong chờ rằng, đến một lúc nào đó, đôi cánh cong queo ấy sẽ mở ra và dang rộng để có thể nâng đỡ thân chú bướm, và nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Thực tế là chú bướm phải sống quãng đời còn lại bằng cách bò loanh hoanh với một cơ thể sưng phồng và đôi cánh cong queo. Nó sẽ chẳng bao giờ bay lên được. Điều mà người đàn ông làm với tất cả lòng nhân hậu và thiện chí của mình đã không giúp được gì cho chú bướm, mà còn làm hại chú bướm. Ông đã không hiểu được rằng, chiếc kén chắc chắn và cuộc vật lộn mà chú bướm phải trải qua để chui ra ngoài, chính là cách mà tạo hóa đã làm để buộc chất lỏng trong mình chú bướm tràn ra đôi cánh. Nhờ đó, nó có thể bay, tận hưởng tự do khi thoát ra ngoài. Đôi khi, những hy sinh vất vả trong cuộc sống, những cuộc chiến đấu chống lại các cơn cám dỗ, những cuộc vật lộn vượt qua gian nan khó khăn, chính là cái mà chúng ta cần có trong cuộc đời. Nếu Thiên Chúa cho phép chúng ta sống một cuộc đời mà không gặp trở ngại nào, điều đó sẽ làm chúng ta què quặt. Chúng ta không thể trở nên mạnh mẽ như chúng ta cần phải có, và sẽ không bao giờ có thể bay lên. Nếu ta cầu khẩn sức mạnh, thì Thiên Chúa sẽ trao những khó khăn để ta mạnh lên. Nếu ta cầu khẩn trí thông minh, thì Thiên Chúa trao những điều rắc rối cho ta giải quyết. Nếu ta cầu khẩn sự giàu có, thì Thiên Chúa cho ta sức mạnh của cơ bắp và trí tuệ để làm việc. Nếu ta cần tính dũng cảm, thì Thiên Chúa trao cho ta những trở ngại để vượt qua. Nếu ta cầu khẩn tình yêu, thì Thiên Chúa cho ta những người trong cơn hoạn nạn đau khổ đang cần sự giúp đỡ. Ta chẳng nhận được những gì ta muốn, nhưng ta sẽ có tất cả những cái ta cần khi biết cộng tác với Thiên Chúa trong các cố gắng, chiến đấu và vươn lên hàng ngày. Nếu không có ngày thứ sáu đau thương, thì cũng sẽ không có ngày Chúa Nhật phục sinh vinh quang. Chúa Giê-xu, dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Và Thánh Phao-lô bảo đảm với chúng ta rằng, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta sau này. Một khi cùng chịu đau khổ với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được cùng người hưởng vinh quang phục sinh. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự can đảm để sống một cuộc đời không hề sợ hãi, đối diện với mọi trở ngại, và chứng minh rằng cùng với ơn Chúa, chúng con có thể vượt qua mọi thử thách và cám dỗ trong cuộc sống. Nhờ đó, cuộc đời chúng con có thể bay cao, bay xa hơn trong cuộc sống hiện tại và mai sau. Amen.
Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó, từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.